This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Trái tim mong chờ, lặng lẽ không ai ngờ xa Thiên Chúa như biển tình bao la. Noel giọt yêu thương hóa thân vô bờ. Noel tình như đã bật tiếng hoan ca. Noel quỳ dâng Chúa lời kinh cảm tạ. Chúa lấy kinh cảm tạ và niềm vui bừng lên rất lạ trong đêm tháng say tình thiết tha.
Kính thưa quý vị thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas, sau những ngày Giáng sinh mừng Giáng sinh nhộn nhịp, mừng một hài nhi ra đời rất là vui vẻ, thì những ngày cuối năm hôm nay rất là ảm đạm và không có một hạt tuyết nào, làm cho không biết là những cái vui đó nó đi đâu rồi. Và tự nhiên nhớ lại có một câu chuyện ngày xưa về một người bạn. Miến ơi, muối ơi.
Alo, alo. Chào Măng, chào muối.
Hôm nay trời ảm đạm quá ở bên này mà không có một tí tuyết nào hết, chán quá. Tự nhiên Măng nhớ đến một câu chuyện cũ mà liên quan đến một hài nhi mà Măng đã không có bảo vệ được. Thì Măng cũng thấy hơi buồn lắm. Là đó là câu chuyện của một cô bạn, người ra đá đại ở đây. Lúc đó còn nhỏ tuổi lắm, mới 29 tuổi. Mà đã bị mất một nửa cái tuyến tiền liệt, là bởi vì tự nhiên bác sĩ nói là bị ung thư, xong mổ xong nói xí lộn, không phải là ung thư. Anh cô ta đã bắt đầu bước vào tuổi 30 mà đã có một cuộc sống yên ấm với người bạn đời, hai người muốn sống với nhau mà không có làm cưới thôi. Thì quyết định là muốn là có con, nhưng mà anh kia thì chưa có sẵn sàng. Thế thì cô này, khi cô này tuyên bố là có con, cái anh kia giận quá, bảo tại sao mày làm như thế sau lưng tao, tao không biết, tao không có tham gia vào cái này. Thế là nói cô này thôi đi phá thai đi. Thế là cô này tức quá, buồn quá, giận quá, bỏ anh này và đi phá thai thật sự. Thì Măng là cái người mà đi kèm người bạn lúc mà họ chỉ có một mình thôi, phải lái xe đến chỗ bác sĩ, xong rồi vào, xong rồi bị trích thuốc tê, thuốc mê gì telomere, ngồi chờ, xong rồi thì đưa bạn ra về, đi ăn bát phở nóng, xong rồi là đi về, đưa về bạn về nhà nghỉ. Thì Măng vẫn còn thắc mắc cái vấn đề đó mãi, mà Măng lúc đó không có một cái khả năng nào để mà có thể giúp bạn làm hơn. Biết là cái này là một cái cơ hội là cuối cùng của bạn để mà có thể có một đứa con, nhưng mà cái lòng hận của cô ta nó lớn quá, cô ta không có làm gì khác được. Thành ra lúc đó Măng cũng không làm gì được hơn được. Thành ra Măng cảm thấy bế tắc lắm cái chuyện này, ngày hôm nay tự nhiên nó trở lại.
Thật, nếu mà mình sống cái kinh nghiệm đó, có lẽ lúc tuổi trẻ mình không có đủ hiểu biết để mà kêu gọi cầu cứu với ai. Mình cũng không biết hỏi bác sĩ hay hỏi cha hay là hỏi sơ hay là hỏi ai, mình cũng không biết. Công nhận phải là khó khăn cho Măng. Mà chắc Miến ở trường hợp đó Miến cũng ngu, cũng không biết đâu.
Mà thật lòng muối, thật lòng nhé, Măng muốn nói với nó dáng đi rồi. Măng nuôi mà mình không có khả năng để mình có thể nói như vậy. Mình nuôi con mình đã muốn chết rồi, đâu có dám mà nói cái câu đó, mà trong lòng muốn làm cái chuyện đó chứ không phải là không đâu ạ.
Gọi là hoàn cảnh bế tắc đó. Rất là đen tối bế tắc.
Mà cũng có trường hợp một người bạn khác đó, là đã giúp được một người khác mà đem về nuôi đó. Miến có nhớ câu chuyện đó không?
Miến thì có chuyện trong gia đình thì thật là dễ thương, bởi vì bên mấy cousin của Miến đó, là họ xin con nuôi, họ nhận con nuôi như là đời cha đời con, ngộ lắm cơ. Họ thấy con nít là họ nuôi chứ không có nói chuyện on the thoa gì hết. Thành ra miễn có lẽ kể cái chuyện này nhân dịp Giáng sinh coi như là một chuyện chuyện dễ thương. Mình có cousin nó đẻ ra ba đứa con trai. Nó nhìn lên nhìn xuống ba đứa con trai, nó cứ ức hủi hủi nó không được con gái. Nhưng mà nó là bác sĩ. Thì một một hôm đó thì có cái cô xinh xinh người gốc Hồi, cha mẹ thì rất là khó tính, không có bằng lòng cái người cô yêu, mà cô lỡ lỡ có bầu. Xong rồi cô đến cô khám khám thai với cousin của mình. Thế là cousin của mình dỗ thôi bây giờ cứ sanh đi, cứ sanh đi rồi 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 bồng con đến đây tôi lo cho. Thế là cô mừng quá, thế là cousin của mình ấy lo cho cô. Bây giờ là mấy sau đó sau một thời gian nghe nghe cousin mình kể á, là làm rất khéo để cho bố mẹ đừng biết mà cả người 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 bạn đời cũng không biết. Sáng mở cửa ra có một cái giỏ y cho trong chuyện Nui
Nuôi
rồi đó, có một cái
à,
giỏ trong
nuôi
trong cái giỏ đó có một em bé da đen thui,
nó
đen thui luôn mà sao nó xinh
đen
ơi là nó xinh.
thật đen kịt
Y như trong chuyện Nui ấy, giờ với cái giỏ
à.
mở cửa ra thì có cái giỏ và em bé thì đen thui. Và con gái trời ơi cousin mình nó mừng ơi là mừng, nó bảo đây là quà Chúa cho. Thế là nó nuôi con bé nó, cả hai vợ chồng cưng ơi là cưng, mà nghĩ rằng nó là màu da đen thì phải cho nó đủ hết tiện. Thì tụi nó sống ở bên Pháp, thế là con bé nói tiếng Bắc Kỳ nhá, da
Nói
đen
tiếng
nó nói
Việt.
tiếng Việt Nam Bắc Kỳ, nói tiếng Việt Bắc Kỳ. Xong rồi nó lớn là một tí nó học tiếng Pháp đương nhiên rồi, cái nó xong học tiếng Anh nữa chứ. Rồi nó cứ từ từ nó cứ lớn lên như thế, rồi nó học giỏi hết tất
Nó
cả môn
giỏi
này
lắm.
môn kia, rồi nó tiếp nối nghề y khoa của bố mẹ cousin của mình. Thế mà thì thấy câu chuyện nó rất là dễ thương, mình kể trong cái dịp Giáng sinh này. Mà ông cậu của mình là bố của cousin mình đã ngày xưa cũng đã có một đứa con nuôi rồi đó,
Tức là
khi cụ về già đó, lại khi cụ về già thì là hai đứa con gái nó ở có chồng thì nó không có ở gần được, thì cái cousin lớn đó, thì cứ nấu cơm đem đến cho bố, cousin nhỏ đó thì cứ soạn chương trình cho bố đi tập piscine. Nhưng mà cái anh chàng con nuôi đó thì nó ở gần với cụ, tức là ngày nào nó cũng cắt cho cụ mấy cái trái cây tươi để cho cụ ăn. Thành ra mình thấy những cái chuyện những đứa con nuôi trong cái nhà bên cousin của mình nó dễ thương vô cùng.
Đó mà mình cứu sự
Đấy,
sống.
chị ơi. Vâng,
Thích quá. Thế thế bằng kể câu chuyện của cái cô bạn bất hạnh đó, thế đoạn cuối như thế nào hả Băng? Đời sống cô về sau thế nào sau khi phá thai đó?
Đoạn cuối thì nó rất là theo Măng, nó là Măng nhìn thấy giống như có cái bàn tay của Chúa trong cuộc đời cô đó. Thế là cô đó từ bé là đời sống rất là lung tung, thành cái tình cảm nó lung tung lắm, rồi không có vui đâu, không có người rất là dễ thương nhưng mà trong lòng á không có biết cái bình an đâu. Nhưng mà sau này thì cũng không có con được nữa đâu, rồi cũng có nhiều cái Măng cũng tham dự vào nhiều chuyện tình như là lên voi xuống chó của cô đó lắm, cũng thấy khổ sở lắm. Nhưng mà cuối cùng thì Măng thấy là cô ta đi với Chúa và cô ta bình yên và có một người chồng bây giờ rất là yêu thương cô ta, lớn tuổi hơn cô ta nhiều. Tại Măng hiểu là từ bé là cô ta đi kiếm bố, thành ra phải cần một người lớn tuổi hơn nhiều để mà mới có được cái tình yêu mà vững chãi trong cuộc sống của cô ta được, thì hôm nay là đã được như thế đó. Mà cái quà có lẽ lớn nhất là cái sự bình yên của cô đó, mà Măng nhìn thấy là cô ta biết bám Chúa để mà sống. Thì cái đó là Măng thấy tất cả những câu chuyện mà nó xảy ra như vậy, nó đưa đến cái kết luận như vậy, thì Măng nghĩ rằng có nhiều chuyện nó ngoài tầm tay của mình. Thành Măng không có buồn bã nhưng mà Măng vẫn có cái thắc mắc là mình làm gì được cho những người trong cái hoàn cảnh đó. Thì Măng thấy nhìn thấy bên Việt Nam đó bây giờ đó nhiều cái chuyện mà thai nhi bị phá ghê gớm lắm cơ. Mọi người có nghe không?
Vâng có, vâng mới
Biến
có
thì
những
không không được theo dõi nhiều, nhờ Măng mới học đó, mày Măng 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 chỉ cho Biến xem hay là nghe như thế nào, chuyện gì, chuyện như
vụ
thế nào.
dạ mới đang kể đi.
Măng muốn giới thiệu một linh mục dòng Chúa Cứu Thế. Có những người bạn trong nhóm cầu nguyện mà lo cho rất nhiều những thai nhi, mà họ lo rất là hay bằng cách là họ cầu nguyện. Cái mà Măng không có nghĩ ra để mà làm lúc đó, mình không có biết cầu nguyện để mà xin Chúa giúp có thể đức tin mình còn quá yếu, nhưng mà có nguyên một một nhóm họ cầu nguyện, họ tìm cách, xong rồi họ đưa nhau đến gặp cái người đó để mà thuyết phục cái người đó giữ cái thai, xong rồi thay phiên nhau để mà nâng đỡ trong cái cuộc sống cho đến khi sanh và để đem cái đứa bé về mà nuôi đó. Thì đó là những việc mà Măng biết là nhóm của cha Lê Quang Uy làm. Thì xin giới thiệu với mọi người xem nghe cha nói chuyện nhé.
Cảm ơn Măng, để mình học thêm những sự gì xảy ra ở Việt Nam.
Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có chén cơm hàng ngày số 240. Cùng nhau suy niệm đoạn tin mừng Luca chương 1 của ngày Chủ nhật thứ tư mùa vọng 5B, sát với đại lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2023. Chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn tin mừng cuộc trao đổi giữa sứ thần Gabriel với cô Maria. Và sau khi trao đổi một cách chín chắn thì cô Maria đã đi đến quyết định và nói một lời xin vâng, đúng nghĩa là câu fiat. Tiếng Latin có nghĩa là xin Chúa hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời con. Chúng ta thường hiểu và dịch sai ra thành là xin vâng. Nó dễ thương thật đấy, nhưng mà nó không còn đúng cái sát cái nghĩa hết sức mạnh mẽ và quả cảm của cô gái Maria. Theo tương truyền là lúc đó cũng chỉ tầm 16, 17 tuổi là cao. Và cô đã nói một cái lời quyết định, một lời lịch sử, đó là fiat, có nghĩa là xin Chúa hãy thực hiện điều Chúa muốn trên đời con. Và đúng ngay thời điểm đó thì Thiên Chúa đã thực hiện điều Chúa muốn trên đời của cô Maria, đó là để cho cô được cưu mang ngôi hai xuống thế làm người, một hài nhi mang tên Giê-xu, sau này sẽ là đấng cứu thế. Thì chúng ta thấy là đó là một sự kiện về liên quan đến sự sống hết sức lớn lao, làm xoay chuyển cục diện của cả thế giới và nhân loại. Cũng đã lâu lâu rồi, có lần chúng tôi được mời đến nói chuyện về bảo vệ sự sống cho anh chị em công nhân nhà máy giấy Sài Gòn, 400-500 người. Thì buổi nói chuyện rất thành công. Và cuối buổi thì có một anh đại diện công nhân có chân thành hỏi chúng tôi là: thưa cha, thế vì sao mà chúng ta lại cần có phong trào bảo vệ sự sống? Thì tôi nói là câu hỏi rất là hay. Tôi có thể nói với mọi người rằng đang lúc mà cả thế giới chúng ta, trong đó có cả Việt Nam chúng ta, hàng năm ngày lễ Noel chúng ta đã mừng việc Giáng sinh một em bé tuyệt vời, mà trong khi đó lại có biết bao nhiêu em bé khác bị giết đi trong việc phá thai. Không thể nào chấp nhận được một việc vừa tổ chức long trọng vui mừng, kính trọng một vị cứu thế mà em bé được sinh ra đời, nhưng mà một mặt thì con người ta lại có thể đang tâm để mà giết hại những em bé khác nhiều nhiều lắm trên toàn thế giới, cả triệu em bé. Thế thì Chúa Giê-xu đã đến và mang cho chúng ta quà tặng là sự sống. Chính Ngài là quà tặng huyết hoa, là sự sống của Thiên Chúa đến và trao vào cho tay nhân loại của chúng ta. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta phải biết yêu quý sự sống, phải trân trọng với sự sống. Sự sống để em bé được sinh ra và lớn lên là chính chúng ta trở thành người này, người nọ, làm việc cho xã hội, làm việc cho giáo hội. Chúng ta được Chúa Giê-xu chết và sống lại để làm cho cái sự sống của chúng ta không còn là một sự sống tầm thường, không còn là một sự sống thể lý, nhưng mà giờ đây là một sự sống thần linh. Chúng ta được chia sẻ cái sự sống thần linh ấy với Thiên Chúa. Nên không thể nào mà chúng ta lại quay lưng với sự sống, lại hủy diệt sự sống, lại có thể giết chết các thai nhi. Chúa Giê-xu dạy chúng ta về công lý và sự thật, nên chúng ta không thể im lặng trước một cái bất công kinh khủng như vậy, khi mà người ta tìm mọi cách để loại trừ các em bé để giảm dân số. Một mặt người ta nói là bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nhưng mà một mặt thì người ta lại làm hại các bà mẹ và giết chết các thai nhi. Biết bao nhiêu những em bé vẫn trong từng giây phút mà chúng tôi đang nói chuyện với anh chị em, thì ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới vẫn có những em bé bị loại bỏ. Có khi người ta dự đoán, người ta xét nghiệm, người ta gọi là sàng lọc thai nhi đó, thì người ta có thể phát hiện là em bé có dị tật nào đó, thì thường là lời khuyên của các bác sĩ bây giờ đó, tôi không nói vừa đũa hết tất cả các bác sĩ, nhưng mà có những bác sĩ đang tâm khuyến cáo và thậm chí là ép buộc thai phụ phá thai. Vẫn còn có những người đàn ông khi quyến rũ một người đàn bà rồi quan hệ với họ rồi để cho họ có thai, thì bây giờ lại bỏ chạy, trốn né để mà để cho người phụ nữ đó phải đối diện với một cái thực trạng đau khổ. Lại có những ông bố bà mẹ khi biết con mình có thai mà không thể cưới hỏi kịp thì lại ép con gái của mình phải phá thai. Đang khi đó lại cũng có biết bao nhiêu những vị bác sĩ, biết bao nhiêu những con người có lời thề Hippocrates của y khoa để gìn giữ sự sống, để cố gắng cứu lấy những sự sống nếu như nó bị tổn thương, thì họ lại đang tâm giết chết, họ lại trở thành những bác sĩ đồ tể phá thai. Thưa ông bà và anh chị em, chính vì thế tôi trả lời với anh em công nhân là chúng ta cần có phong trào bảo vệ sự sống. Không phải chỉ là một nhóm, một đội nào đó đi bảo vệ sự sống, nhưng tất cả những ai có ý thức, tất cả những ai yêu mến sự sống thì đều trở thành chiến sĩ bảo vệ sự sống. Có những người là đi đến gặp gỡ trực tiếp những người sắp phá thai để thuyết phục họ bỏ ý định phá thai. Lại có những người đi ân cần đi nhặt những cái thai nhi mà người ta vứt lăn lóc ở trong các bãi rác, coi như là rác y tế đó, để mà đem về chôn cất. À, có biết bao nhiêu những cái lăng anh hài, có những nghĩa trang anh hài, nghĩa trang đồng nhi rải ra ở khắp quê hương đất nước của chúng ta để mà làm nơi an nghỉ cho các bé thai nhi. Riêng dòng chú Cố Thế chúng tôi đã có một cái nghĩa trang anh hài mà theo chúng tôi ước chừng sau 20 năm làm bảo vệ sự sống thì bây giờ có khả năng sẽ lên đến 600-700 ngàn thai nhi đã được thiêu, được hỏa táng để mà táng vào và ở trong cái lăng anh hài đó và thành những cái viên gạch để xây lên một cái bức tường. Tên thưa ông bà và anh chị em, phong trào bảo vệ sự sống đã lan tỏa ra không phải chỉ một nơi, rất nhiều dòng tu, rất nhiều giáo xứ, rất nhiều anh chị em, cả những anh em ở các tôn giáo bạn, tất cả đều ý thức được là sự sống mà hết sức quan trọng, mà nếu chúng ta hủy diệt sự sống này là chúng ta tự hủy diệt chính mình, tự hủy diệt cái dân tộc và quê hương của đất nước của chúng ta. Chính vì thế mà cần có phong trào bảo vệ sự sống. Nhân dịp lễ Giáng sinh đã đến ngày mai thì chúng ta thấy được rằng việc một em bé được sinh ra đời để cứu lấy nhân loại này thì cũng cái nhân loại này cũng lại phải tự cứu lấy chính mình bằng cách đón nhận cái tin mừng sự sống ấy và gìn giữ cái đứa con của mình, gìn giữ cái đứa bé của mình. Chúng ta thấy đất nước Hàn Quốc đã là một cái đất nước chỉ trong mấy chục năm thôi, họ đã phát triển rực rỡ thành một con rồng châu Á. Nhưng mà họ đã hạn chế dân số để mà đẩy mạnh về kinh tế. Nhưng mà bây giờ thì có một cái hiểm họa là cái dân số của họ ngày một già đi, lực lượng lao động càng hiếm muộn và họ trở thành những con người đang sống ở trong một đất nước mà người ta gọi là đất nước chết vì nó không còn nghe được tiếng khóc của trẻ em. Nếu như nhà của chúng ta có một em bé mới sinh ra đang oe oe khóc, ta hết sức vui mừng, trân trọng, nâng niu em bé và ta xây dựng cái cuộc sống này, ta phát triển cái cuộc sống này để cho em bé đó được lớn lên trong một xã hội công bằng, trong một xã hội bác ái, trong một xã hội tràn đầy tin mừng của Chúa Giêsu. Xin kính chúc anh chị em một lễ Giáng sinh tràn đầy bình an của Chúa, để tình yêu của Chúa tràn trề và sự sống của Chúa tràn hòa trong cuộc đời của chúng ta. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.
Muốn được nghe cái câu chuyện, không phải là câu chuyện nhưng mà cái bài nói chuyện của cha Uy đó, thì cái cảm tưởng đầu tiên là so sánh với cái chống đối ồn ào về chính trị, về tài chính, về cái sự phá thai, những cái đạo luật phá thai hai bên chống đối nhau kinh khủng mà được có thể là đưa đến chỗ giết người được đó. Thì cái buổi nói chuyện của cha Uy mang đến cho mình một cái cảm giác là cha nói rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, nhưng mà không phải là không có cái động lực bên trong. Tại vì cái chuyện cái cách mà cha làm việc đó, là biết được cái cô gái nào cần được cứu, là cả có cả một cái dây chuyền những người mang tình thương, mang sự nâng đỡ đến một cách rất là nhẹ nhàng. Thì vâng, một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng mà muốn xin được cái ý kiến là không có cái gì mạnh bằng cái tình thương nhẹ nhàng đó. Tại vì trong đời sống của mình đó, Thượng Đế không có sấm sét mình để mà gọi mình về. Thượng Đế để cho mình tự do đi tìm cái con đường của mình, tìm cái giải pháp của mình, nhưng mà không bao giờ mà mình thoát ra khỏi cái bàn tay đầy yêu thương, đầy che chở của Thượng Đế hết.
Có vẻ giống như miến quá nhỉ.
Cái tiếng nói của Thượng Đế nó nhẹ đến cái mức mà mình phải ngồi, mình lắng xuống, ngồi trong vệt nắng, đừng làm gì cả, và chú tâm về Ngài thì mới nghe thấy, chứ Ngài không có lên đài mà nói lung tung đâu.
Măng thấy muối nói hơi giống miến đó, miến à.
Thành ra là mình nói thì mình nói như là cái tiếng nói của trẻ con nó bi bô đó, nhưng mà mình cũng phải ý thức được là muốn thật sự lắng nghe cái tiếng nói của Thượng Đế đó thì phải nghe trước với cái tấm lòng rộng mở, chứ đừng nói nhiều quá. Mình nói như thế này là Thượng Đế cho mình nói cho vui thôi đó.
Miến nghĩ sao?
Miến thì đồng ý với muối đó, là Miến thích thanh lặng là vì vậy đó. Tại vì mình được nghe, mà mình được giúp, mình được nói chuyện. Ông bạn mình cũng cứ trêu mình là mình có đường dây điện thoại trực tiếp với Thượng Đế. Xin cái gì mình cứ khấn với Ngài, nói chuyện với Ngài, nói rất là bình thường. Cái đó là mình học từ mẹ mình nữa cơ. Mẹ mình làm một cái kỳ cục lắm, nghe kể ra chắc hơi xấu hổ, nhưng mà cũng kể để cho các bạn tiểu lâm. Là ngày xưa mẹ mình đương nhiên là quá chồng, thực ra bà cụ nhiều cái phải xin Chúa để giúp đỡ, để dẫn đường, rồi chỉ lối, rồi biết bao nhiêu thứ phải lo. Thì cứ hàng tuần đến nhà thờ là xin lễ, rồi dâng lễ, rồi để tiền trong cái hộp tiền bên cạnh, cái quyển sách mà ghi xin ơn. Bà cụ xin ơn gì mà cả tháng không được. Thế đến cái lần thứ biết thần thứ 10 chẳng hạn, bà cụ mới viết chúa điếc. Đến kể chuyện ra những số cụ. Nhưng mà cách mà cụ mình nói chuyện với Chúa đó, gặp là chuyện mình mà gọi như là xin ơn mà nói chuyện với Chúa rất là trực tiếp. Thành ra mình lớn lên với cái cách sống đó, mình yêu Chúa, mình thương Chúa, mình nói chuyện với Chúa rất là dễ dàng. Chúa không có xa, Chúa ở gần mình. Nhưng mà khi mà Chúa cho cái gì đó, nó giảm nghĩa. Chúa không có làm tầm bậy đâu.
Vâng. Dạ, muối cũng có cái kinh nghiệm đối với Chúa là tại vì mình không có nhiều cái lưỡi không khéo, cho nên không biết nói gì với Chúa. Mỗi lần mà có cái gì thắc mắc đó, là cứ chạy lại chỉ nói một câu hết sức ngắn là lạy Ngài con đây. Là học được ở trong ông Moses, ông Môi-se ngày xưa nhà mình. Ông ấy than là ông không có miệng lưỡi. Thì ông là một trong người dạy mình cái đó. Cái tiếng ngày xưa gọi là Hineni, tiếng Aramaic là Here I am, tức là mình không phải là cái vị trí của mình là mình đứng trước mặt Chúa, nhưng mà Here I am in front of you. Tất cả hồn, cả xác và cả tâm trí mở ra. Chúa nói đi con nghe. Thì khi mình có cái thái độ đó thì kinh nghiệm cá nhân là Chúa nói cho mình với tất cả những cái đơn sơ, những cái dễ dàng để cho mình hiểu được. Xin cái gì Chúa cũng trả lời hết đó. Có khi Chúa nói không. Dạ, Chúa nói không, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, hay là Chúa nói con đợi đi, nhưng mà Chúa trả lời chứ Chúa không biết.
Nhưng mà mình mà lồng lên mình đi tìm cách làm lung tung theo ý của mình là lung, thì nhiều khi nó lung tung ra dữ lắm á.
Mình khuấy loạn lên thì cái gì nó cũng thành màu đen, cái gì nó cũng thành bóng tối chụp xuống đầu mình.
Rồi mình nghĩ mưu này trước kia đủ kiểu đủ thứ, mình nghĩ ra, mình tự la, mình hùng hục mình đi mình làm, rồi rốt cuộc mình cũng chỉ có tự làm đau mình thôi à.
Đúng rồi,
đúng là như vậy.
Chúa rất nhẹ nhàng đưa mình đến cái chỗ là mình phải công nhận là chỉ có Chúa mới cứu được mình thôi. Bám lấy Chúa,
ngồi sướng xuống và ngồi yên. Măng cũng có cái kinh nghiệm đó, ngồi xuống và thở nhá. Măng học được cái thở đó.
Đúng.
Mình ngồi xuống và mình thở, mình nghe giống như cái thiền của mấy người trong đạo Phật đó, nhưng mà nó thật sự là nó như vậy đó. Tại vì mình chỉ có làm chủ được hơi thở của mình thôi, mình không làm chủ được cái gì khác đâu.
Đúng là như vậy. Nói chuyện với Chúa là chỉ là thở thôi.
Ừ, đúng là như vậy. Vâng, thở mà để cho mình mở lòng mở trí ra thì chú mới nói được, chứ mình ồn quá chú nói mình không nghe, không phải là chú không nói.
Nhưng mà mình nói chuyện về là nghe nó có trên trời dưới biển quá không hả muối?
Dạ không đâu. Thí dụ như là cái câu chuyện mà cô bạn của mang qua cái cảnh khó khăn đó, thì mình ví dụ như là trong trong chữ thường tình của mình là thì nói là bóng tối chụp xuống đầu cô ta.
Ừ.
Thế nhưng mà bóng tối là một cách nói thôi. Thí dụ như mắt trần của mình nhìn thì nói gọi là bóng tối đen kịt chụp xuống đầu cô ta.
Ừ.
Thế nhưng mà mấy ông khoa học gia nhà mình mà giỏi hơn mình một tí đó,
ừ,
biết mà có kính hiển vi đàng hoàng và soi thì các cụ ấy nói là không có, không có cái gì gọi là bóng tối dày đặc cả.
Ừ.
Là tại vì có những cái, có cái phân tử ánh sáng nó xuyên qua cái bóng tối đó, nó gọi là, chữ khoa học nó gọi là neutrino, tức là tiếng Việt Nam mình chắc cũng gọi như vậy thôi, là cái chữ Hy Lạp neutrino là một cái phân tử mà nó nhẹ hơn cả hydrogen. Hydrogen là H2 đó.
Ừ.
Là nó nhẹ lắm, nhưng mà cái này nó nhẹ hơn nữa. Nó không nằm trong cái vật lý, cái định luật của vật lý là bị sức hút của quả đất hút xuống. Nó không có, nó không có tùy thuộc vào cái gravity đó, không có bị sức hút. Nó nhẹ đến nỗi mà bóng tối dày đến đâu nó cũng xen kẽ vào, nó phá vỡ cái bóng tối đó ra. Thành ra nếu mà mình nhìn vào, dạ, mình nhìn vào bóng đêm bằng mắt thường của mình thấy bóng đêm dày, và mình có cái máy con mắt của thượng đế, nó nói nôm na là như vậy, con mắt của thượng đế mà nhìn không có cái gì gọi là bóng đen dày kịt, là tại vì có những cái phân tử ánh sáng này.
Ồ, nên có cái infrarouge. Nó có những cái tia 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 infrarouge hả? Là nó là như vậy đó, một cách theo vật lý.
Vật lý thì infrarouge, nhưng mà nói cái này nó vượt qua cả cái infrarouge nữa. Nó vào nó tách cái ánh bóng đêm đó ra thì là màu xanh ra màu xanh, màu đỏ ra màu đỏ.
À.
Nó nhẹ hơn cả infrarouge nữa.
Ừ, tại vì nó chia được mấy cái màu mà làm thành màu đen.
Và màu đen là tổng hợp của tất cả mọi màu sắc,
ừ,
trộn vào với nhau một cách trộn hòa vào, lấy thìa mà khuấy lên thì nó đen thui lui.
Ừ.
Nhưng mà đó là mắt trần thôi, nhưng mà mắt của Chúa nhìn vào là nó tách ra màu nào ra màu đó. Thành ra mình đừng nhìn tất cả vấn đề của mình bằng mắt trần của mình.
Ừ.
Cứ chạy đến với Chúa đi, mua lấy cái kính hiển vi của Chúa.
Ừ.
Xin Chúa cái cặp kính hiển vi đó mà nhìn, thì là mình sẽ nhìn thấy màu xanh.
Ừ.
Hình như Miến có cái bài hát gì Cha Uy viết về màu xanh đó.
Ừ.
Mới nói về cái bài hát thì là Miến sẽ giải nghĩa là lần trước mình có nghe bài Little Drummer hát xong Angelo Band, lần này thì mình hát nghe được bài Xanh Trời Noel cùng Angelo Band. Thì Giáng sinh là màu hy vọng của màu xanh, đúng không?
Ừ.
Thật là mình có cái hạnh phúc được hy vọng, được Chúa đến, Chúa mang màu hy vọng, mang sự sống. Công nhận là cái hy vọng của mình là mình biết là mình không sống trong cái sự lẻ loi, cái sự bỏ rơi. Lúc nào mình cũng có Chúa cũng như cha, có mẹ. Mình không bao giờ bị mồ côi nữa. Tưởng tượng mà mình không bao giờ mình bị mồ côi, lúc nào mình cũng có cha có mẹ bên mình hết. Thật là hạnh phúc.
Vậy thì là cái ý nghĩa của cái bài hát mà mình vừa mới nghe đó, phải ông Miến?
Thì là họ hát xanh trời Noel, xanh trời hy vọng, xanh trời sự sống, xanh trời mùa xuân.
Vâng. Thế mình trở vào cái niềm hy vọng, trở về cái niềm hy vọng thì tự nhiên Miến muối hiểu ra một cái điều mà từ trước giờ mình dốt quá, mình không hiểu. Mình cứ có hay cứ cái cách nói là con người này mất Chúa, hay là mình mất đức tin, hay là mình không có đức tin. Nhưng mình ngồi nghĩ lại, Chúa là đấng tạo hóa, tạo lên cả cái vũ trụ này, thì làm thế nào mà mất Chúa được? Mình không nhìn thấy Chúa thôi, giống như là đứa bé đó. Một đứa bé mà nó không nhìn thấy mẹ nó thì nó khóc ầm lên. Nhưng mà mẹ có đi đâu, đứng đằng sau cái cửa bếp kia kìa. Hồi xưa mình được bố kể lại cho một câu chuyện là cái nhà hai tầng nó cháy. Thế ông bố ông ở ngoài sân ông cắt cỏ, thì cái con bé con gái nhỏ lắm, nó đứng ở trên cửa lửa đến lưng nó rồi. Thì bố mới nói là con nhảy xuống đây đi. Thì bố, thì con bé con nó đứng trên cửa sổ mà bị sắp bị lửa đến nơi. Nó nói là con không nhảy được, con không nhìn thấy bố, không biết nhảy vào đâu. Thế ông bố nói, ông bố ở dưới sân đứng ở bên ngoài, nói là con nhảy đi tại vì con không nhìn thấy bố nhưng mà bố nhìn thấy con. Thế nó nhảy xuống thì ông bố ông đưa tay ra ông hứng nó thì nó thoát, nó cứu con bé. Thành ra mình cứ nói là mình không nhìn thấy Chúa, Chúa điếc hay là Chúa mù hay Chúa không trả lời. Đó là mình, tại vì mình nói ở cái địa vị là mình giới hạn quá, mình nhỏ bé quá, mình bị bóng tối nó trùm xuống, mình không thấy gì nữa. Thì muối mới học được từ những cái câu chuyện mà bố kể như vậy là mình làm gì? Ngồi ngay xuống, đừng nói nữa. Để cho Chúa soi cho mình.
Cảm ơn muối, cảm ơn miến. Chúng mình nói chuyện đến đời đây quá đúng. Thôi mình đừng nói nữa. để và hãy nhìn. Vâng, và hãy nhìn.
Vâng, mình ngồi xuống với nhau một phút.
Vâng, và hãy nhìn cái những cái màu ảm đạm của cuối năm, như cái đứa bé mà đang phải tìm thấy và nghe tiếng của ông bố bảo nhảy đi con. Thì lần sau chúng mình gặp nhau sẽ đã là đầu năm 2024 rồi đó. Thì chúng mình hẹn nhau, hẹn quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas một màu xanh hy vọng cho năm 2024 nhé.
Mình chúc cho tất cả được màu xanh, được hy vọng, được thương yêu, được che chở.
Dạ, mình thì vâng, mình chạy theo đằng sau muối và mang vật cam đoan với tất cả mọi người xa gần là mình đã có những cái điều mình xin trong tay rồi. Chúa không bao giờ bỏ mình, bao giờ cũng yêu thương mình. Bất kể mình ở khúc quanh nào, mình chỉ cần quay mặt lại và nói lạy Chúa con đây.
Vâng,
lạy Chúa con đây.
Vâng, lạy Chúa con
Chúa
đây.
Chúa là cha là mẹ, Chúa bên cạnh mình.
Và vâng, và cái niềm vui lớn hơn nữa là chính Chúa trả lời mình, con ơi cha đây. Hineni là một con đường hai chiều. Mình Chúa nói và mình nói.
Cảm ơn Măng.
Dạ.
Măng xin cảm ơn Miến và Muối cho cuộc nói chuyện rất là cảm động ngày hôm nay. Và mình cũng chúc cho tất cả quý thính giả đã biết Chúa thì sẽ nghe được tiếng của Chúa. Và những quý thính giả nào trong tôn giáo khác thì cũng có thể có được những cái an ủi như vậy trong cái tôn giáo của mình nhé.
Cảm ơn Đăng, cảm ơn Muối, cảm ơn Cha Huy và cảm ơn tất cả thính giả.
Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn.
Xin cảm ơn.
Là đóa hoa lòng thương. rồi mai đây trên bước đường dài một cây thánh giá khắc lang vai này con xin theo rất miệt mài cùng Chúa gieo mầm thương yêu.
Con xin